Các bạn thân mến, trong buổi phát thanh ca nhạc tối nay, chúng tôi mời các bạn nghe vở ca cảnh Lá đơn tình nguyện, sáng tác của Doãn Nho, Kim Tiến và Quốc Bảo do Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị trình bày.
Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước hiện nay, toàn quân toàn dân ta đâu đâu cũng biểu thị một khí thế cách mạng, một ý chí sắt đá quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trong cao trào thi đua này, những con người anh hùng, những sự việc anh hùng xuất hiện ngày một nhiều. Không những tại các trận địa, nơi mà quân dân ta mặt đối mặt với quân thù, hay trên đồng ruộng, trong nhà máy, là những nơi anh chị em công nhân, nông dân ngày đêm tranh thủ sản xuất phục vụ cho tiền tuyến, mà còn ở trong cuộc sống tưởng như bình thường của từng gia đình. Ca cảnh Lá đơn tình nguyện mà các bạn sắp nghe sau đây sẽ giới thiệu với các bạn câu chuyện xảy ra trong một gia đình nông dân ở một địa phương thuộc quân khu 4, nơi quê hương của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi mà hiện nay quân dân ta đang làm thất bại liên tiếp âm mưu mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong ca cảnh có ba nhân vật chính sau đây. Cụ Hương là một lão dân quân giàu lòng yêu nước, căm thù giặc, tính tình thẳng thắn và hồn hậu. Trước đây, cụ đã tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh những năm 30-31. Chị Mai là con dâu cụ Hương, đội trưởng đội sản xuất, kiêm trung đội trưởng dân quân, một nữ thanh niên nhiệt tình, sôi nổi. Đồng chí Hải, trung sĩ pháo binh phòng không, vui tính và dũng cảm, là con trai cụ Hương và là chồng của chị Mai. Vai cụ Hương do anh Lam Sơn đảm nhiệm, vai chị Mai do chị Hoài Thu đảm nhiệm, vai đồng chí Hải do anh Ngọc Tích đảm nhiệm. Ca cảnh Lá đơn tình nguyện bắt đầu. Cụ Hương đang ngồi trẻ lạt ở sân nhà, lắng nghe tiếng hát của bà con xã viên từ ngoài vọng lại. Tiếng hát sôi nổi, lạc quan, như nói lên khí thế của nhân dân ta say sưa lao động với khẩu hiệu giặc đến là đánh, giặc đi lại sản xuất bằng hai.
Bà con mình đánh giặc vừa bằng súng, vừa bằng thóc gạo, ngọn mạ còn xém khói bom, cứ cấy xuống đồng cho nó lên xanh. Làm ngày rồi lại làm đêm, trăng sao soi đường cày, vất vả có hề chi, miễn sao đánh thắng bọn Mỹ là hả lòng hả dạ rồi.
Bố già ơi, trẻ lạc nhanh tay lên kẻo lại thua chúng con đấy nhá.
À, đúng rồi bố.
Con bái đấy phải không? Hôm qua phải kiếm tre, chưa hôm nay cần thêm lạp chói mày cũng đủ. Đừng tưởng tao già không theo kịp bọn bay đâu nhá.
Trẻ già là vẫn xanh tươi như tờ đây, sức thanh niên dẫu già tớ chẳng chịu thua, vẫn sớm hôm quyết thi đua. Tay đánh những đường cày thẳng băng, ôi chú thanh niên theo còn khước, bắn súng chung tọt vào điểm đen, mấy chú thanh niên khen chịu bố. Ôi bạn thanh niên ta ơi, đang sốt trái chớ thua ai, đang tuổi đánh vật được châu, hãy gắng lên chớ đi sau, gắng lên mau chớ đi sau, nào gắng lên mau chớ đi sau, tớ cười khề.
Đấy, bố già hôm nay có chuyện gì phấn khởi mà hát vui thế?
Chú Tình đấy à? Vui lắm, phấn khởi lắm. Thóc nộp nhà nước, nuôi bộ đội chuyển xong sớm trước thời hạn. Vụ lạc lại năng suất cao, lại cả máy bay Mỹ bắn rớt ngay tại sang mình. Thế thì sao mà không phấn khởi hả chú? Tuổi mình mỗi ngày một già, mà đời lại mỗi ngày một trẻ. Sống một ngày bây giờ bằng sống hàng năm ngày trước, thật thỏa lòng thỏa chí.
Báo động, bà con ơi, bọn cướp này nó đã đến đây.
Các tổ săn máy bay về vị trí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Nghe tiếng trống báo động, cụ Hương nhớ lại tiếng trống thời Xô Viết nghệ tĩnh, tiếng trống cuột khởi của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Quân khốn kiếp, mi lại định bắt dân ta quay lại sống cuộc đời châu ngựa nữa hả?
Trong dục hồi nhớ lại những năm xưa cơ hàn, lòng bao đau thương uất lòng người, xóm làng vẫn cầm quân giặc ham, suốt đời vẫn mong có một ngày vùng lên nơi nơi, vùng lên nơi nơi.
Bọn cướp chúng đã cút rồi, bà con ta tranh thủ xuống đồng làm ngay nhá.
Trai cha, có tin vui cha.
Gì mà vui thế hả con?
Nhà tao có khách ạ.
Khách nào? Ba lô với mũ của ai đấy? Mày cũng định đi bộ đội đấy hả?
Nhà con về, anh Hải về đấy cha.
Bộ đội bây giờ bận thế mà nó cũng được về. Chắc nó đi công tác ghé qua chứ gì, thế nó đâu?
Anh Nghi còn ghé vào thăm ủy ban ạ.
Vậy thì nhanh tay thu dọn nhà cửa đi con. À này, để cha sang bà Đàm mua con gà, xin bài năm chè tươi với lại báo tin cho bà con biết đi chứ, chả mấy khi nó về.
Cha để con đi cho.
Thôi để cha đi, con thu xếp nhà cửa đi. Bộ đội nó ưa ngăn nắp trật tự lắm đấy.
Cụ Hương đi rồi, Mai ở nhà một mình. Chị thu dọn đồ đạc, nhưng lòng thì phân vân hồi hộp vì việc Hải về đột ngột. Vừa lúc đó thì Hải ở ngoài đồng về.
Ông tướng, về mà chẳng có thư từ gì cho người ta biết cả. Được rồi, đừng có mà trách.
Ô Tân ơi, tát nước dẻo tay quá hề. Tay ấy mà viết thư cho chồng thì chữ đẹp phải biết đấy nha.
Anh Hải vừa về đấy à? Về được mấy ngày để chúng tôi còn bố trí cho cái Mai nghỉ cùng chứ.
Không phải nghỉ đâu, tôi phục viên rồi.
Ơi, đừng có ấm mà. Cái Mai là nó dứt khoát
không đuổi gà thì đây đuổi ngỗng vậy.
Ở đâu cũng đùa được, chưa thấy người đã thấy tiếng.
Báo cáo đồng chí trung đội trưởng dân quân, em có mặt.
Ai cần mà có mặt với chả có mũi.
Thế trung đội trưởng chẳng ra lệnh vào ủy ban xong phải về nhà ngay là gì?
Thôi đừng đùa nữa, đi rửa mặt mũi chân tay đi, em nấu cơm cho mà ăn.
Thế cha đi đâu rồi?
Cha xong bà Đản xin nắm chè sắp về rồi đấy.
Chắc đâu bà ấy có nhà, anh thấy bà con ra đồng cả kia mà.
Vâng, giờ này thì bà con ai cũng ở ngoài đồng cả. Thế anh được nghỉ mấy ngày?
Em muốn bao nhiêu cũng được, mấy ngày, mấy tháng, chứ mấy năm thì cũng tùy ý.
Em hỏi thật, mà anh thì cứ ấm mà ấm mời.
Thì anh cũng nói thật chứ sao, này, phục viên rồi.
Đừng có nói nhảm, làm gì có chuyện phục viên lúc này.
Ấy thế mà có chuyện phục viên thật mới hay chứ.
Em không tin.
Không tin, không tin thì anh đã lù lù ở nhà đây rồi còn gì nữa.
Thật là vui, ba năm qua kỳ súng sẵn sàng, súng sẵn sàng cầm tay. Tới giờ đây tôi xong việc nước, xong việc nước tôi trở về. Nhìn bóng trẻ, nhìn giếng nước, tôi thấy nhớ sao, thấy nhớ sao làng quê. Tôi nhớ tới người đứng ngồi chẳng yên, ngồi chẳng yên nên tôi đã về. Có phải thế chăng người ơi? Nhớ tới người đứng ngồi chẳng yên, ngồi chẳng yên nên tôi đã về là về. Nay tôi đã về là về. À hơ.
Anh về thật à?
Thì anh về thật chứ sao? Em xem quân hàm, quân hiệu anh trả lại đơn vị cả rồi.
Sao lại thế? Thế anh không nhận được thư của em à?
Thư nào nhỉ? Cái thư tử ấy à, chả có.
Cách đây 15 ngày em có viết cho anh một lá thư. Thư ấy nói rõ ý kiến của cha và của em là anh nên tiếp tục ở lại quân đội. Còn công việc ở nhà đã có cha và em lo.
Chả tiếc quá hề. Nếu thư đi mà không có người nhận thì nó lại trở về. Mà có khi chỉ một lát nữa là nó về cũng nên đấy nha.
Anh về như vậy không đúng đâu.
Còn biết nói sao, hỏi anh còn có nhớ cha. Ôi ta ở bên nhau mãi được bao lâu, đầu còn cất bước anh đi.
Về đông cũng cạn, anh cho là em không đủ trình độ, đủ lý lẽ để góp ý hay sao? Nghĩ vậy là lạc hậu rồi đấy.
Thế mà gọi là thanh niên,
thế thì làm sao?
Thế cũng gọi là thanh niên,
vậy thì làm sao?
Thanh niên gì mà không có gì mà đi bàn tán của bà con không? Thế mà lần nào viết thư về cũng anh của em học tập rất hăng say, bây giờ thì hăng xẹp rồi chứ.
Cái gì bẹp vậy con?
Không cha.
Thế chưa nấu cơm à?
Con đang bực mình ạ.
Cha cũng đang bực mình. Sang mà đàn đuổi gà mãi không được, thằng Hải về lại cơm suông thôi. Quái, sao nó dẽ vào ủy ban mà bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng gì cả?
Anh ấy vừa về rồi nhưng lại chạy đâu ấy ạ?
Chạy đâu rồi à? Sao mày không giữ nó lại? Chắc vợ chồng lại ngũ nguẩy với nhau rồi phải không? Vừa mới về sao đã thế hả con?
Nhưng mà con không thể chịu được cha.
Có chuyện gì vậy?
Anh ấy về, anh ấy phục viên rồi.
Có thật thế không hay là...
Thật hẳn hoi rồi còn gì. Cha xem quân hàm quân hiệu không có, thế không phục viên thì là gì?
Nó quẩn rồi à? Ai dạy nó như vậy? Thế mày viết thư nói với nó như thế nào mà để nó lại về? Hay là vợ chồng bay lại?
Không đâu cha, con viết thư đúng như lời cha dặn.
Thế mà nó nhắm mắt về được à?
Anh ấy nói là anh ấy không nhận được thư ạ.
Không nhận được thư thì tự nó cũng phải biết nghĩ chứ.
Con đã nói rồi đấy, mà càng nói thì anh ấy lại càng cãi. Còn chất vấn con là thế cứ ở bộ đội đến già ư? Mới 23 tuổi đầu mà cứ làm như ông lão 60 không bằng.
Nghe Mai nói, cụ Hương rất bực. Nhớ lại bao người đã đổ máu hy sinh để dựng nên xóm làng ngày nay, cụ bảo Mai viết cho cụ lá đơn tình nguyện.
Nó không còn nhớ đến bác nó bị giết năm 30 ngay cây đa đầu làng kia. Cây còn đó mà người đã quên thù quên oán. Còn cả thằng anh nó nữa, bị ngã xuống trên mảnh đất Điện Biên năm nào. Bao nhiêu mồ hôi đổ xuống dựng nên xóm làng quê hương như ngày nay, thế mà nó buông súng để cho giặc Mỹ đến tàn phá. Con viết đi, viết cho cha một lá đơn, đơn tình nguyện. Cha sẽ bước tiếp đoạn đường mà nó không dám đi. Mắt cha vẫn sáng, tay cha vẫn cứng, còn cầm nổi súng đi trả thù này, để cho người nằm dưới đất được yên lòng.
Tiếng trống đã rục hồi, hỏi đi kêu nước, lũ giặc Mỹ đến kia rồi. Ngồi đây sao yên, ta ngồi đây sao yên. Tôi xuống gươm trong tay theo đồng đội, bắn lũ cướp Mỹ giết người nơi đây phải đền tội. Tôi ra tôi đây có xa chi, trong lòng còn mang bao nỗi cay. căm hận dòng máu nóng nhớ sôi sổ hỏi đi trên đâu tiếng thế thương dù phải nơi tháng qua già tất cả đi kêu nương
mẹ anh đã quân xâm lược cả con dân đi kêu
nương các đồng chí ơi các đồng chí hãy ghi tên tôi vào đội ngũ đi cứu nước cứu nhà không thể thiếu tên tôi được không thể thiếu tên tôi được con viết đi rồi cha tự tay cầm lên đưa tới các đồng chí ấy hãy viết tất cả những lời cha đã nói. Đấy là tấm lòng, là ý chí của cha muốn nói với đảng.
Hai bố con còn đang bực mình, thì Hải từ ngoài đồng phấn chấn trở về, quần ống thấp ống cao, tay cầm đòn, tay cầm mũ phe phẩy, vừa đi vừa nói oang oang với bà con xã viên.
Hợp tác ta cấy nhanh quá bà con hề.
Vâng, bà con phải nhanh tay để có nhiều thóc gạo cho bộ đội ăn no đánh thắng giặc Mỹ đây.
À, đúng rồi.
Thế thì bộ đội càng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ đây. Kìa, cha đã về. Con đi tìm cha mãi. Hồi này cha có được khỏe không ạ?
Anh đã về đấy hả?
Lâu ngày không ra đồng. Hôm nay gánh mạ cùng bà con vui quá. Hợp tác ta làm ăn khá thật. Khó khăn thế mà cũng tăng được diện tích. Con tính nếu mà giải quyết tốt vấn đề phân bón thì vụ này thắng lợi to đấy cha. Còn các tổ săn máy bay bố trí như thế rất hay. Vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu. Đâu đâu cũng một khí thế chống Mỹ. Ở đơn vị con cũng vậy. Anh em luyện tập suốt ngày đêm để nâng cao sức chiến đấu. Chúng con đã phát động căm thù vạch tội ác giặc Mỹ. Toàn thể đơn vị đã ký quyết tâm thư bằng máu. Thề tiêu diệt đến tên Mỹ cuối cùng. Chà, nhiều tiến bộ, nhiều thay đổi thật.
Anh nhìn thấy nhiều thay đổi, nhưng có cái thay đổi trong lòng người mà anh chưa thấy đâu. Chăm chỉ quá nhỉ, vừa về đã gánh mạ cơ hả?
Vâng, ra đồng thăm bà con nhân tiện giúp đỡ nhà con một tay ạ.
Chả là con bị yếu sức mà.
Việc của anh lúc này là cầm súng, chứ chưa đến lúc cầm đòn gánh. Bây giờ chân trồn gối mỏi không cầm nổi súng nữa phải không?
Kìa, sao cha lại nói thế ạ?
Mai, đưa cho cha lá đơn.
Ấy, cha đi đâu đấy? Từ lúc về con chưa nói với cha được câu nào cả. Mà cũng sắp đến giờ con ra đi rồi. Mời cha ngồi lại đây để con nói với cha một câu chuyện. Đơn gì đấy hả cha?
Đơn tình nguyện. Cha sẽ đi thay anh đấy.
Cha cho con xem nào.
Đọc xong lá đơn, Hải rất xúc động trước tình cảm cách mạng và ý chí sắt son của cha mình. Anh cúi xuống lấy cái gói khăn tay, trong có để quân hàm quân hiệu của mình, đưa cho vợ xem.
Thế cái gói đâu rồi? Em chưa dở ra xem à? Đây, em cứ dở ra xem rồi sẽ rõ. Anh chưa về đâu, anh chưa phục viên đâu.
Thế này là thế nào nhỉ? Cha xem này.
Được, khá lắm, thế mới đúng ý của cha.
Thế là sự hiểu lầm đã qua, không khí gia đình trở lại vui vẻ, hòa chung trong khí thế lạc quan của đoàn quân đang lên đường làm nhiệm vụ.
Cha, những lời của cha dặn, con không bao giờ có thể quên được.
Lúc nào dám quên, nào dám quên.
con vì sinh sau đẻ muộn nên không được cầm súng cùng với cha và anh con tham gia cuộc kháng chiến lần thứ nhất. Anh con đã hy sinh anh dũng như bác con trước đây. Bây giờ đến cuộc kháng chiến lần thứ hai, cha bảo con không cầm súng sao được. Cha bảo con không cầm súng sao được.
Con ghi sau mọi thù kia không quên, mỗi căm hận chốt lên lòng sông quyết ra giặc mỹ câu nơ. Vang tiếng thét từ khắp nơi quê hương nói nở máu bay đêm, lòng bừng sôi tuổi thanh nhân tiên rơi là cờ quyết thống. Con vương bước ra đi, hẹn khi chiến thắng sẽ về thống nhất nước nhà, ngày chiến thắng sẽ về.
Hà lắm, mày đúng là thằng hài của tao.
Cha, con rất sung sướng và tự hào có cha và nhà con trong đội ngũ trùng trùng lớp lớp của nhân dân ta đang tiến lên đánh dập đầu bọn quỷ Mỹ. Có mặt cha, có mặt con, có mặt nhà con, có mặt cả gia đình ta, con càng vững tâm ra đi.
Thế bao giờ anh phải đi?
Đã đến giờ con ra đi rồi.
Anh phải đi ngay, không ở lại được đến chiều à?
Anh phải đi ngay em ạ.
Nếu thế thì vợ chồng mày sửa soạn đi, để cha chuẩn bị ít quà tranh nhà ta năm nay quả sai lắm.
Cha để con đi hái.
Thôi để cha đi, con xuống xếp cho nó lên được.
Em đã đến giờ ra đi rồi, đừng giật anh nhá. Lúc nãy anh đùa hơi quá.
Anh đi nhớ mà giữ gìn sức khỏe và nâng viết thư về cho cha cho em biết được.
Em cứ yên tâm, ngày chiến thắng, ngày thống nhất chúng ta sẽ gặp nhau.
Chả phải chờ đến ngày chiến thắng, ngày thống nhất, biết đâu chúng ta lại gặp nhau trên đường ra chiến dịch. Em đã ghi tên đi thanh niên xung phong rồi đấy.
Thế mà em không cho anh biết, nhất định chúng ta sẽ gặp nhau em ạ. Em có thấy không, chiến dịch ngày nay to lớn lắm em ạ. Cả đất nước ngày đêm đang chuẩn bị cho một chiến dịch mới, một điện biên phủ mới. Giặc Mỹ đã đến ngày đền tội, ngày chiến thắng, ngày thống nhất.
Có nghe chồng, có nghe chồng, ngày toàn thắng.
Ta năm nay quả to quá. Này đi, là lạc nữa. Con mang để anh em đơn vị cùng ăn khi hành quân. Con đã sửa soạn xong chưa?
Xong cả rồi cha.
Rồi, à này hả? Con cầm lá đơn này, đây là tấm lòng, là ý chí của cha.
Thân mến, các bạn vừa nghe xong ca cảnh Lá đơn tình nguyện, kịch bản của Kim Tiến, Quốc Bảo, âm nhạc của Doãn Nho, do chị Hoài Thu, anh Lam Sơn, Ngọc Tích cùng đoàn ca múa Tổng cục Chính trị trình bày. Chương trình ca nhạc tối nay đến đây tạm ngừng. Thân ái chào các bạn.